This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan, Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Grove, miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 57 độ ở tại Garden Grove. Bầu trời tương đối là khá nhiều mây và chưa thấy ông mặt trời đâu cả. Thưa quý vị, cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 77 cho đến 78, 79 độ và thấp về đêm là 48 cho đến 50 độ. Ngày mai thứ Bảy và Chủ nhật thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay. Tức là trời sẽ trời sẽ nắng đẹp hơn là ngày hôm nay. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, từ Dallas, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả cũng như các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì nhiệt độ hiện nay tại Dallas là 31 độ và trời trong xanh và đầy nắng. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ vào khoảng 44, đêm nay thì nhiệt độ xuống thấp là 32. Hai ngày cuối tuần thì thứ Bảy nhiệt độ cao nhất là 65 và sẽ là một ngày nắng với mây rải rác và ban đêm xuống thấp là 40. Và sang Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 72 cũng sẽ là một ngày nắng với nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong đêm là 39. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở bên Houston thì bây giờ trời vẫn còn mờ mờ nhưng mà cũng đã nhìn thấy có một vài tia nắng của mặt trời. Nhiệt độ hiện tại vẫn còn khá lạnh, 30 độ nhưng mà cảm nhận vào khoảng 25. Cao nhất trong ngày hôm nay sau khi mặt trời ló dạng thì mây ra lên được 41 và tối nay xuống thấp trở lại 32. Cơ hội mưa từ bây giờ đến chiều tối thì giảm dưới 50% và hiện tại thì các ngã đường nó cũng đã bớt đi đông đá rồi. Ngày mai thì trời sẽ ấm áp hơn, 64-43, cơ hội mưa là 10%. Sang đến Chủ nhật thì cơ hội này nó sẽ chấm dứt, trời sẽ trong sáng và cao lên được 68-52. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Kenya, thưa quý khán giả. Tòa án hình sự quốc tế, gọi tắt là ICC, đã hoãn lại phiên xử Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để theo lời yêu cầu của những công tố viên. Tổng thống Kenya bị cáo buộc vì 5 tội danh, tội ác chống lại nhân loại vì vai trò của ông trong việc dàn dự vụ bạo động sát độc chết người sau cuộc bầu cử vào năm 2007 tại Kenya. Phiên tòa xét xử ông được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 2, nhưng trưởng công tố viên ICC là Fatou Bensouda đã yêu cầu hoãn lại vào tháng trước với lý do rằng bà cần thêm thời gian để thu thập thêm những bằng chứng khác. Bensouda nói là bà đã để mất hai nhân chứng quan trọng trong vụ án và các công tố viên không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao về bằng chứng cần có để đưa ra tòa. Kenya và các quốc gia châu Phi khác đã gây áp lực đòi ICC hủy án đối với ông Kenyatta và cấp phó của ông là William Ruto. Ông Ruto hiện đang bị xét xử, cũng bị cáo buộc đã dàn dựng vụ bạo động sau bầu cử, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. ICC chưa định ngày xét xử mới cho ông Kenyatta. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng yêu cầu của công tố viên gây lo ngại sâu sắc cho những người trông cậy ICC mang lại công lý đến những nơi vẫn chưa có như là ở tại Kenya. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Syria, thì lần đầu tiên tham dự cuộc thương lượng về hòa bình cho Syria sau 3 năm nội chiến, đặc sứ của Tổng thống Bashar al-Assad và các thành viên phe đối lập đã không chịu ngồi vào cùng một bàn hội nghị tại Geneva ngày hôm nay. Thậm chí phía Damascus còn đe dọa sẽ rời hội nghị ngày mai nếu cảm thấy không nghiêm túc. Đến Geneva, từ ngày hôm qua sau cuộc họp căng thẳng ở Montreux, tập hợp khoảng 40 quốc gia và tổ chức hai đoàn đại biểu Syria sẽ đi thẳng vào vấn đề nhằm cố gắng chấm dứt cuộc chiến đã làm cho trên 130.000 người chết tại Syria và hàng triệu người phải di tản. Các nhà ngoại giao và quan sát viên không mấy lạc quan về kết quả thương lượng, nhưng cho rằng chỉ cần hai phe chấp nhận ngồi chung trong một gian phòng hội nghị thì đã là một sự kiện. Tuy nhiên, điều này đã không diễn ra. Theo nguồn tin từ cả hai phía, phe đối lập đã từ chối ngồi chung bàn hội nghị với chế độ Damas với lý do chính phủ Syria phải chấp nhận nguyên tắc một chính phủ chuyển tiếp không có ông Assad trước khi tiến hành mọi đối thoại trực tiếp.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới tình hình biểu tình tại Ukraine, những người biểu tình chống chính phủ đã dựng thêm nhiều rào cản tại một quảng trường trung tâm ở thủ đô của đất nước này vào sáng ngày thứ Sáu giờ địa phương, sau khi những cái cuộc thương thuyết với chính phủ tối hôm qua đã không đạt được kết quả. Lãnh tụ đối lập và là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Vitali Klitschko đã nói rằng sau nhiều giờ thảo luận giữa ông và các lãnh tụ đối lập khác với Tổng thống Viktor Yanukovych đã không mang lại một cái kết quả nào. Và giờ đây ông hiểu rằng ngồi cùng một bàn với một người đã quyết định nói dối là một cái điều vô ích. Và những người dựng trại biểu tình ở quảng trường độc lập ở Kiev đang mở rộng cái vị trí biểu tình vào sáng ngày hôm thứ Sáu, dù một cái cuộc hưu chiến mong manh được kêu gọi một ngày trước đó vẫn tiếp tục có hiệu lực. Và có ít nhất là 3 người đã biểu tình và đã thiệt mạng vào hôm thứ Tư vừa rồi trong những cái vụ xung đột với cảnh sát. Và theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay thì không có gì có thể biện minh cho cái sự đánh đập tàn bạo cũng như là tra tấn của cảnh sát. Tổ chức này đã kêu gọi một cái sự điều tra cặn kẽ về cái vụ việc này. Và được biết là các cái cuộc biểu tình ngày hôm thứ Năm từ thủ đô đã lan sang một vài khu vực khác tại phía tây của Ukraine, và với việc những cái người biểu tình xông vào các cái văn phòng chính phủ tại hai thị trấn là Cherkasy và Lviv, và các lãnh tụ đối lập cũng như là những người ủng hộ đã yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov phải từ chức và bầu cử tổng thống trước thời hạn, đồng thời gỡ bỏ những hạn chế biểu tình vừa mới được áp đặt. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bên lề cuộc họp hội nghị thượng đỉnh về kinh tế thế giới tại thành phố Davos ở bên Thụy Điển, ngày hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã gặp riêng với Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu để tiếp tục kêu gọi ông Netanyahu đưa Do Thái trở lại với bàn hội nghị hòa bình với Palestine. Cả hai đã nói chuyện với nhau không biết bao nhiêu lần rồi kể từ khi ông John Kerry lên nắm chức Ngoại trưởng, và ông đã đi sang vùng này ít nhất là 10 lần. Và với những kết quả không có được khả quan lắm, nhất là lần cuối cùng, thì phía bên Do Thái và Palestine đều nhất định không có chịu nhượng bộ. Và ngược lại, Do Thái còn lên tiếng chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ đã không chú ý đến tình trạng thực tế ở vùng này, mà chỉ muốn có một cái thỏa ước hòa bình thật là nhanh chóng để mà có lợi cho phía bên Hoa Kỳ mà thôi. Ngược lại thì Ngoại trưởng Kerry cũng đã cho rằng Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn tôn trọng tất cả các ý muốn của cả hai bên và đều muốn hai bên trở lại bàn hội nghị thì mới có thể nói chuyện được, và một số các vấn đề khúc mắc cần phải được giải tỏa trước khi ngồi vào bàn hội nghị. Đó là vấn đề Do Thái tiếp tục xây dựng các trại định cư mới, và người Palestine thì nhất định đòi lại các phần đất mà Do Thái đã chiếm trước đây. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, để quay sang với tin tức liên quan đến Ấn Độ, thì nhà chức trách ở Ấn Độ cho biết 13 người đàn ông đã bị bắt sau khi một phụ nữ được cho là đã bị 13 ngày người ba người này hãm hiếp tập thể theo lệnh của một hội đồng làng vì cô này trót yêu một người đàn ông thuộc sắc dân khác. Họ nói rằng sự việc diễn ra vào hồi đầu tuần lễ này tại một ngôi làng hẻo lánh ở tiểu bang Tây Bengal. Tin tức từ khu vực cho biết người phụ nữ là thành viên của một nhóm bộ lạc dân tộc và người đàn ông là người Hồi giáo ở ngôi làng lân cận. Kishwa Jahan là một nhà hoạt động nữ quyền ở tỉnh nơi cuộc tấn công diễn ra, nói rằng bạo lực nhắm vào phụ nữ đang trên đà gia tăng ở tỉnh của bà. Bà Jahan nói rằng sự việc này thậm chí còn đáng lo ngại hơn là hội đồng bị cho là đã ra lệnh cưỡng hiếp người phụ nữ, bao gồm những trưởng lão ở trong làng. Những hội đồng này không có tính ràng buộc về pháp lý ở tại Ấn Độ, nhưng được xem là đại diện cho ý muốn của cộng đồng. Giới chức cảnh sát Ấn là C. Kudathar cho biết là hội đồng làng đã ra lệnh cho người đàn ông và người phụ nữ phải nộp tiền phạt là 25.000 rupee hay là 400 đô la. Giới chức này nói là gia đình người đàn ông có đủ tiền để nộp phạt, nhưng khi gia đình người phụ nữ nói là quá nghèo, không có tiền nộp, thì hội đồng đã ra lệnh cưỡng hiếp. Bạo lực nhắm vào phụ nữ đã nhận được thêm nhiều sự quan tâm ở tại Ấn Độ trong năm qua. Tin tức về những vụ cưỡng hiếp trong đó có việc dẫn đến cái chết của một sinh viên vào cuối năm 2012. Có vài lần đã khiến cho nhiều người xuống đường biểu tình ở Ấn Độ, kêu gọi thực thi luật pháp mạnh hơn và phạt nặng hơn đối với những kẻ quấy rối và tấn công phụ nữ. Sẽ được trở lại với Việt Hà và Thục Quán.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Miến Điện. Thì theo bản tin của AFP ngày hôm nay cho biết, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Miến Điện điều tra các thông tin cho biết hàng chục người Rohingya đã bị giết hại trong vụ tấn công vào một làng của sắc dân thiểu số Hồi giáo tại Rakhine, nơi vẫn diễn ra các vụ bạo động sắc tộc đẫm máu từ năm 2012. Liên Hiệp Quốc nói rằng đã nhận được những thông tin đáng tin cậy về vụ người thiểu số Rakhine theo đạo Phật tấn công vào một làng người Rohingya theo đạo Hồi giáo, làm ít nhất 48 dân làng gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em bị thiệt mạng, trước và sau khi một cảnh sát bị dân Rohingya bắt và giết chết. Trong một thông cáo tối qua, Cao ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách nhân quyền Navo kêu gọi chính quyền Miến Điện tiến hành một cuộc điều tra hoàn chỉnh, nhanh chóng và khách quan. Nhiều đợt bạo động giữa người Hồi giáo và Phật giáo đã xảy ra tại tiểu bang Rakhine từ năm 2012 đến nay, đã làm ít nhất 250 người chết và 140.000 người phải di tản, chủ yếu là người Rohingya. Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ quan ngại về các vụ bạo động mới này. Ngoại trưởng Anh trên Twitter cho biết rất kinh tởm trước việc sát hại phụ nữ và trẻ em. Human Rights Watch nói rằng nhận được thông tin cho biết cảnh sát được phép bắt giữ tất cả nam giới người Rohingya trên 10 tuổi trong khu vực này.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Nhật Bản và Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã làm cho nhiều người phải kinh ngạc khi ông so sánh những cái mối căng thẳng hiện nay giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc với mối quan hệ giữa Anh và Đức trước năm 1914, tức là năm mà hai nước giao chiến với nhau. Nhiều người đã lưu ý tới sự đề cập tới thứ nhất, một cuộc đại chiến đã bùng nổ một cách bất ngờ bất chấp những mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế giữa các cường quốc đang trỗi dậy cũng như những đế quốc đang sa sút. Và Tokyo đã nhanh chóng bác bỏ tố cáo cho rằng phát biểu của ông Abe có nghĩa là chiến tranh giờ đây không thể tránh được. Họ nói rằng nhận định đó chỉ có một mục đích, đưa ra một thông điệp là Nhật Bản không có muốn chiến tranh. Và trong cái bài diễn thuyết tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thủ tướng Abe cũng đã lên tiếng chỉ trích quân đội Trung Quốc. Và tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ông Abe đã kêu gọi kiềm chế các hoạt động bành trướng quân sự ở châu Á và hô hào cho việc minh bạch hóa những cái ngân sách quân sự có thể kiểm chứng được. Và trong thập niên qua, thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã gia tăng với tỷ lệ là 2 con số mỗi năm. Và trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã thực hiện những hoạt động tuần tra mỗi ngày một hung hãn hơn ở biển Hoa Đông và biển Đông, đồng thời nới rộng một khu vực nhận dạng phòng không tới những hòn đảo do Nhật kiểm soát. Và những hành động quyết liệt này đã gây sự lo ngại cho những nước láng giềng vốn đã chịu nhiều tác động bởi sự lớn mạnh nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc. Trở lại với chú Huy Cường.
Và ngày hôm nay thì Trung Cộng đã bắt đầu đưa ra những lời cảnh cáo đối với tất cả các phi cơ quân sự bay vào vùng không phận mà Trung Cộng cho rằng là của họ ở phía trên của Biển Đông. Như vậy thì tình hình đây lại càng ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản, Trung Cộng và có lẽ sẽ lôi kéo cả Hoa Kỳ nữa nếu mà có một chuyện gì bất trắc xảy ra tại vùng này. Phía bên Hoa Kỳ thì vẫn không cho rằng những cái sự báo cáo đối với Trung Cộng này là cần thiết, tuy rằng họ cũng có khuyến cáo những hãng hàng không dân sự nên làm theo vậy, lời khuyên của Trung Cộng, nhưng mà đối với các phi cơ quân sự thì từ trước giờ không hề có những cái lệnh lạc nào bắt buộc các phi cơ của quân lực Hoa Kỳ phải báo cáo, và chính Hoa Kỳ cũng đã bay thử một số các phi cơ quân sự vào vùng này ngay khi Trung Cộng mới ra lệnh này. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Và đối với
xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân. thông báo, hội chợ Tết Giáp Ngọ 2014 tại Cali Saigon Mall. Chương trình chợ Tết mừng xuân Giáp Ngọ tại Cali Saigon Mall được sự bảo trợ của siêu thị Thuận Phát trong các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, tức ngày 24, 25, 26 tháng 1 năm 2014. Chợ Tết đầy đủ mặt hàng để mọi gia đình cùng sum họp thưởng thức trong những ngày đầu năm: hoa, trái, mứt, bánh. Chương trình đốt pháo mỗi lần mừng xuân lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2014. Chương trình giải trí mừng xuân thử thời vận, lô tô, bầu cua cá cọp cùng hình ảnh ông đồ câu đối mang màu sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt chương trình văn nghệ liên tục trong 3 ngày hội chợ Tết với các ca sĩ từ Cali như Vân Quỳnh của Trung tâm Thúy Nga, Anh Tuấn, Kevin Khoa hợp cùng ban nhạc Blackstone, ca sĩ địa phương Anh Vũ, Vân Kiều và tiếng kèn saxophone David Mitchell. Đến với hội chợ Tết Giáp Ngọ tại Cali Saigon Mall, quý vị sẽ tìm lại hương vị Tết quê nhà. Kính mong được đón tiếp quý khách và đồng hương nhân dịp xuân về. Kính chúc quý đồng hương và bữa quyến một năm mới Giáp Ngọ hạnh phúc thịnh vượng. Gia đình Mẫu Phước Đường kính chúc quý thân chủ một năm mới sức khỏe, bình an và phát tài. Kính mời quý khách đến uống BioML2 và Yến nước miễn phí vào ngày 25-26 tháng 1 và ngày mùng 1-2 tháng 2. Mẫu Phước Đường đang có chương trình khuyến mãi Tứ Quý Đại Bổ, Flexi 7, Astro 8, mua 4 tặng 1, tặng thêm một chai Flexi 7, 45 viên và một đĩa hài kịch do Forever Life phát hành. BioML2 mua chai lớn tặng chai nhỏ, thêm Flexi 7, 45 viên hoặc một hộp trà Linh Chi Hàn Quốc. Yến 8 ounce tặng một chai Đông Trùng Thảo, thêm một chai Linh Chi MV Nhật hoặc một hộp Yến 1 ounce và một chai dầu dừa. Đông Trùng Thảo mua 5 tặng 1 và nhiều mặt hàng khác có quà tặng.
Mộng về những tháng năm xưa khi ta quen nhau.
Dạ Vũ đón xuân cùng với nam ca sĩ Tuấn Anh vào đêm thứ Bảy ngày 25 tháng 1 từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng tại Warner Street Mall.
Kính mời quý vị đến với live show của ca sĩ Tuấn Anh cùng với ca sĩ Vân Anh và các ca sĩ địa phương như Kiều Trinh, Bích Phượng, Ngọc Trâm, Phương Dung sẽ mang lại cho quý vị một đêm thứ Bảy không thể quên trong dịp xuân về.
Hãy đến để hát, để dancing cùng với ca sĩ Tuấn Anh tại Warner Street Mall đêm thứ Bảy 25 tháng 1. Sân khấu sàn nhảy được thiết kế đẹp sang.
Giá vé chỉ có 20 đồng bán tại Sam Supply 4, tại cửa thêm 5 đồng, bằng VIP 400 đồng hoặc 500 đồng có rượu. Gọi chị Mai 469-688-3444, 688-3444.
Làm người bất chi cho tâm hồn được sống bình yên.
Tiệm chị sang quá hèn, mà dạo này thấy bà chị lên hương ghê hèn ngang.
Sang là nhờ cái đèn chùm pha lê này nè. Mà từ ngày tôi gắn đèn á, thấy may mắn nó đến liên tục đó nghe.
Quỳnh Nga Crystal Lining bán sỉ và lẻ tất cả các loại đèn pha lê trang trí thật sang trọng, lộng lẫy, thanh cao, đem đến may mắn cho tư gia, cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng, đảm bảo Crystal và Swarovski Italy tuyệt hảo. Quỳnh Nga Cosmetic bán tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ và là đại lý của các hãng dược thảo danh tiếng.
Tại Quỳnh Nga nhận sửa chữa và bán các loại máy laptop giá thật rẻ, đặc biệt Crystal Lighting, đèn pha lê giảm từ 10% cho đến 50% trong dịp Tết, vận chuyển và lắp ráp miễn phí, tận tâm, nhanh chóng và uy tín.
Quỳnh Nga Crystal Lining trong Warner Street Mall Garland, điện thoại 469-999-7500, 999-7500.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hiền chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng mấy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng mấy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền 972-977-0693,
972-977-0693.
Mùa xuân về bên ta.
Trung tâm thương mại Asia Times Square kính mời quý vị đến với đêm chợ hoa lần thứ Bảy Xuân Giáp Ngọ 2014, chủ đề Xuân Hội Ngộ, được tổ chức liên tục trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2014 từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối.
Các đêm văn nghệ hứa hẹn thật nóng bỏng, vui nhộn trong ngày xuân với sự có mặt của các ca nghệ sĩ Hà Vi, Andy Watt và một số ca sĩ địa phương. Đặc biệt, ngày 8 tháng 2, chương trình Đêm Casino trở lại do Phòng Thương mại thành phố Cranberry phối hợp với Asia Times Square tổ chức.
Quý cơ sở thương mại và đồng hương muốn mướn gian hàng hoặc bảo trợ, xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 469-774-4331.
Đón mừng xuân mới, hãy cùng tổng cụ Nghinh Tân với Teletron bàn cuộc đại hạ giá tối đa đến 80% off suốt tuần lễ này.
Đũa đại hàng 5 đôi 1 đồng, nồi đất kho tổ 3 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, tờ cơm điện 10 cấp Tiger 59 đồng, tủ lạnh KitchenAid 4 cửa 1988 đồng.
Sony XBR 4K 65 inch 4999 mua với dạng Bose Lifestyle Free TV Sony 32 inch phòng sông hơi gia đình Health Made Home sauna free máy massager.
Gắn massage Inada của Nhật đoạt giải tốt nhất thế giới năm 2014, bớt 3.000 đồng. Free TV Sony 40 inch, dàn karaoke Bose 901 free lẩu điện.
Grand Bed Tempur-Pedic nệm Lamborghini Italy với adjustable bed, free máy rung tăng mở giảm cân Dr. Fuji.
Sofa bàn ăn giường ngủ 100% làm tại Ý, bảo đảm giá thấp nhất trả góp đến 4 năm không tiền lời. Free TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy.
Đặc biệt chủ nhật mùng 3 Tết, Teletron có 3 đợt múa lân đốt pháo tưng bừng liên tục từ 10 giờ sáng. Sổ số miễn phí trúng 5 ghế massage Inada lúc 5 giờ chiều.
Teletron trong khu Asia Times Square Grand Perry, số điện thoại 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên đài làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mời anh Trọng Nghĩa mở đầu cho phần này thưa anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là giờ đây thì binh sĩ của họ có thể bày tỏ niềm tin tôn giáo của họ như là để râu hay là vấn khăn, miễn là việc đó không gây trở ngại công tác quốc phòng của đất nước. Cho đến nay thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa có một chính sách nhất quán nào về vấn đề tôn giáo. Nhưng mà theo chính sách mới này thì Ngũ Giác Đài cho biết các nhân viên quân đội có thể xin các miễn trừ cá nhân để mặc quần áo tôn giáo, xin thời gian cầu nguyện hay là tham gia các sinh hoạt tôn giáo. Một phát ngôn viên quân đội nói rằng những yêu cầu liên quan đến tôn giáo sẽ được giải quyết trừ khi việc đó gây bất lợi cho tính chất sẵn sàng của quân đội, hoàn thành nhiệm vụ, cố kết đơn vị và trật tự cũng như là kỷ luật tốt. Ngũ Giác Đài cho biết thêm là biểu lộ niềm tin thành thật sẽ không bị lợi dụng cho hành động cá nhân bất lợi nhắm vào bất cứ quân nhân nào. Theo những quy định mới, các binh sĩ Do Thái sẽ có thể xin miễn trừ để đội mũ của đàn ông Do Thái. Và riêng người Sikh thì có thể yêu cầu vấn khăn và để râu. Những người khác có thể yêu cầu thời gian đặc biệt để cầu nguyện, yêu cầu được mang chuỗi hạt cầu nguyện hay là những biểu tượng tôn giáo khác nhau, hoặc là mang những hình ảnh nghệ thuật tôn giáo trên thân thể. Xin được trở lại với Thục Loan và Việt Hà.
Dạ vâng, quay sang bản tin địa phương. Ở đây, bản tin ở đây sẽ tổng hợp từ Houston Chronicle, đài KTRK và một số báo Việt Nam. Thì hồ sơ tòa cho thấy thêm chi tiết về vụ sát nhân giết chết cô Vi Ngọc Bảo Phạm, 17 tuổi, và ném xác cô ở Simbio. Theo lời cảnh sát, bạn trai cô chính là sát thủ tên Luân Vũ, 19 tuổi. Đương sự đã thú nhận bám sát quậy phá cô và rồi xiết cổ cô. Vũ bị truy tố về tội sát nhân. Cảnh sát nói Vũ nổi ghen, Vũ ám ảnh vì say mê cô ta, và theo lời cảnh sát Phil Water thuộc ti cảnh sát Houston, Vũ dẫn cảnh sát tới xác cô Phạm trong đêm thứ tư tại Simbio, và hồ sơ tòa nói rằng có chiếc vớ nhét vào miệng cô Phạm, có sợi dây xiết quanh cổ cô ta. Cảnh sát nói Vũ bắt đầu bám sát cô Phạm từ thứ sáu sau khi biết rằng cô đang hẹn hò với một người khác. Và ông Water nói Vũ nói với cô ta rằng cô ta phải quay trở lại và nói với hắn cô cần trở về để nói chuyện thêm với y, và cô ta nói cô sẽ không đi với anh Vũ bất kỳ nơi đâu nữa. Và Vũ đã vì ghen mà giết chết cô này. Cảnh sát cũng kể rằng Vũ đẩy cô Phạm xuống, xiết cổ cô, lấy cành cây đập vào cô và đánh tới khi cô nửa tỉnh nửa mê và chưa tới mức bất tỉnh. Và đó là cảnh sát đã nói Vũ đã giết cô Phạm này. Và gia đình cô Phạm sau đó nhận được tin nhắn đòi 50.000 đô la để cô trở về an toàn. Nhưng thực sự lúc đó thì cô đã chết rồi. Và theo lời cảnh sát, Vũ từ Việt Nam tới Hoa Kỳ từ 5 năm trước, khai rằng Vũ muốn thử tài thám tử Mỹ để xem cảnh sát Mỹ có giỏi như Vũ từng nghe hay không. Và ông Warner nói ông nghĩ rằng khi một người trộn lẫn tình yêu với ám ảnh, với sự bị từ chối, thì người ta có thể có một trận bão toàn bích cho kiểu kết quả này, và hồ sơ của tòa cho thấy Vũ lúc đầu kéo xác cô Phạm dưới một chân cầu vượt xa lộ, rằng Vũ chạy về nhà và lấy một cái túi vải cũng như là một cái mền để thủ tiêu xác của cô Phạm.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì quân đội Hoa Kỳ đang nghiên cứu khả năng thay thế hàng ngàn nhân viên bằng robot. Tại một hội nghị chuyên đề về hàng không quân đội ở vùng ngoại ô của thủ đô Washington, thì chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện quân đội cho biết quân đội Hoa Kỳ dự trù sẽ giảm bớt đáng kể số lượng nhân lực và sử dụng thêm nhiều robot. Theo tướng Robert Cohn thì vào cuối năm tới, một lữ đoàn có thể giảm số nhân viên từ 4.000 xuống 3.000 binh sĩ. Và năm 2019, quân đội có thể sẽ rút lại còn 420.000 nhân viên, giảm từ hơn nửa triệu người. Và để có thể coi như là vẫn hữu hiệu như một lực lượng giao tranh, thì quân đội dự trù thay thế các binh sĩ bị cắt giảm bằng các robot, không phải trong vai trò chiến đấu, nhưng mà trong những cái vai trò yểm trợ. Và tướng Cohn đã đề cập về những cái phương tiện cũng như là máy bay tự vận hành, cũng như là những thiết bị có thể chuyên chở máy móc và các khối hàng nặng khác. Và ông cho biết kỹ thuật tự động có thể sẽ cải thiện khả năng tiện dụng cũng như là triển khai được binh sĩ và hỏa lực. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày để chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý anh chị và chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Dạ vâng, thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trâu ngựa tượng trưng cho cuộc đời vất vả. Năm nay năm con ngựa, loài vật này lại còn khổ hơn vì bị con người giết nhiều hơn để bán cho những người mê tín dị đoan. Tin rằng năm ngựa phải ăn thịt ngựa để xả xui. Mỗi cân thịt ngựa đắt hơn ngày thường gấp tới 2-3 lần, nhiều khi lên cả bạc triệu, nhưng vẫn không có đủ để bán cho người mua, chuẩn bị làm cổ tất niên. Ngựa được đem bán khắp vùng từ Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định và có lò mổ tại Thái Nguyên. Ngoài thịt nạc thăng, người ta còn mua tim, gan, phèo, phổi, rồi làm nào giò lụa, ruốc. Xương ngựa được chế thành cao ngựa bạch, ngựa đen, ngựa màu, dùng để biếu xén trong 3 ngày Tết. Dùng nhiều chất ngựa chừng nào, xui càng ít chừng nấy. Những việc mê tín kiểu này xảy ra thường nhật, không cần phải đợi đến ngày Tết. Mê tín từ việc cầu khỏi bệnh bằng cách thờ cúng rắn, trăng, voi, hổ, thầy bắt ma trừ tà, cho đến việc ăn uống. Nhiều người tin ăn con vật này, con vật kia chữa được bá bệnh. Ngoài ra vì nghèo quá, phải bám vào dị đoan mà sống. Càng nghèo đói lại càng tin vào những điều phi lý nhất. Người dân thì sống với niềm tin phi lý do chính sách ngu dân của đảng và nhà nước ảnh hưởng. Lại còn xui hơn vì những kẻ lãnh đạo thì cho mình là đỉnh cao trí tuệ, nên đã có những luật lệ vô cùng phi lý và bắt người dân tin và thực hành theo. Ví dụ luật bán hàng rong phải có giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ. Nghèo thì mới bán hàng rong, thì làm gì có tiền đi bác sĩ để xin giấy chứng nhận. Và nếu có giấy chứng nhận thì có bị cảnh sát rượt đánh hội đồng đến ngất xỉu như cái việc ông Trịnh Xuân Tình hay không? Mới đây, nhà cầm quyền còn cho phép công an cảnh sát bắn người dân trong những trường hợp mà họ gọi là cần thiết cấp bách. Rõ ràng đảng Cộng sản muốn hợp thức hóa việc giết dân oan. Nhiều trường hợp công an cảnh sát đã bắn người không có một tấc sắt trong tay. Với lệnh mới này thì mạng sống của người dân quả là ở trong tay những tên đao phủ mang nhãn hiệu Bảo Quốc An Dân. Từ đầu năm 2013 đến nay, ít nhất đã có 10 người chết trong đồn công an sau khi họ bị bắt giữ và bị tra tấn, nhưng không thấy những tên công an, cảnh sát nào bị luật pháp trừng phạt. Phi lý hơn nữa, nhà chức trách báo là nạn nhân đã tự tử hay chết không rõ nguyên do. Dân oan đi khiếu kiện thì được nhà nước bắt buộc tuân theo luật, khiếu kiện nhiều lần phải đặt tiền cọc. Dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng, chỉ còn tay trắng, làm đủ mọi nghề, đổi một bữa ăn. Có người đi khiếu kiện cả 10 năm vẫn không có kết quả, càng đi càng nghèo, càng đói, thì tiền đâu đóng tiền cọc, mà tiền cọc gì cũng không hiểu. Và để cho người dân thấy đảng cũng chống tham nhũng kỹ lắm, nên đã có những lệnh không kém phần kinh dị như cảnh sát công lộ không được mang trong người quá 100 ngàn, luật đám cưới không được mời quá 300 người tương đương với 50 mâm cỗ, đám tang không được nhận hơn 7 vòng hoa, bác sĩ khám bệnh mổ xẻ không được nhận phong bì, v.v. Còn nhiều và nhiều lắm gọi là cái luật lệ vô cùng phi lý và tối nghĩa của nhà cầm quyền Cộng sản ban ra. Có lẽ trên trái đất này không có nước nào xui hơn Việt Nam, vì chỉ có Việt Nam mới có người ngu, cai trị kẻ khôn, răng đen mã tấu chỉ học mới lớp 3 trở thành kẻ lãnh đạo đất nước, kẻ bán nước làm quan tòa xử người yêu nước, dân biểu tình chống giặc Tàu xâm lược biển đảo thì bị đánh đập dã man, quân giặc giết dân lành thì lại được đời đời nhớ ơn. Còn những kẻ anh hùng vì quốc vong thân như 74 vị hải quân anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì bị nhà cầm quyền ngăn cấm tưởng niệm. Cái xui lớn nhất của nước Việt Nam là chế độ Cộng sản do chính Hồ Chí Minh trồng vào cổ dân tộc. Đó chính là lời nguyền làm đất nước càng ngày càng lụng bại. Người dân Việt phải tự nhận thức rằng không phải ăn thịt ngựa trong năm ngựa thì được xả xui, mà chính mình phải đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện, đẩy ngã được chế độ buôn dân bán nước thì cả dân tộc mới không còn bị xui nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.
Vâng, thưa quý thính giả, cuối tuần này là Tết rồi, Tết đã sắp tới rồi. Kính mời quý vị đến với chương trình Đêm chờ hoa tại Asia Times Square, bắt đầu vào thứ sáu tuần này và kéo dài đến hết Chủ nhật, với rất nhiều hoa Tết, múa lân, đốt pháo và nhiều chương trình văn nghệ. Hội chợ Tết tại Asia Times Square luôn luôn làm cho chúng ta nhớ lại những ngày Tết tại Việt Nam. Và bên cạnh đó, kính mời quý vị đến với hội chợ Tết tại Cali Saigon Mall Garden, được tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này, với rất nhiều hàng hóa on sale và nhiều chương trình Tết hấp dẫn tại Cali Saigon Mall. Và trưa thứ Bảy tuần này, có buổi hội thảo về nhân quyền cho Việt Nam, được tổ chức tại trụ sở cộng đồng Hạt Tarrant, với nhân chứng sống là bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của một nữ tù nhân lương tâm đến từ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì vào buổi chiều thứ Bảy, cũng trong tuần này, sẽ có chương trình gây quỹ mang tên Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương do luật sư Nguyễn Xuân Phước và một số hội đoàn tổ chức để gây quỹ cho những người tù nhân chính trị Việt Nam. Đặc biệt, vào đêm thứ Bảy cuối tuần này, tại One Oxford Mall, chương trình live show của ca sĩ Tuấn Anh sẽ đến với quý khán giả Dallas và cùng góp tiếng có ca sĩ Vân Anh cũng như là những ca sĩ địa phương. Kính mời quý thính giả đến cùng hát, cùng dance với ca sĩ Tuấn Anh vào tối thứ Bảy tuần này. Và thưa quý vị, dịp Tết cũng là dịp để quý đồng hương mua hàng on sale tại các chợ, nhất là những mặt hàng Tết. Kính mời quý vị đến những chợ Trường Nguyên, Thuận Phát, Hồng Kông, Nguyên Lợi và Nam Hưng để mua nhiều hàng on sale, đặc biệt là những mặt hàng Tết cổ truyền. Tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, cuối tuần này và cuối tuần sau có chương trình giảm giá thuốc và rất nhiều mặt hàng hấp dẫn. Kính mong quý vị ủng hộ các chương trình trên.